Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2021, thứ Bảy trong tuần thứ 29, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này. Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, bắt ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ phun sới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời dạy của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay bắt đầu bằng một câu chuyện được một vài người kể lại cho Đức Giêsu về những người Galilê bị Phi-la-tô sát hại khi họ dâng lễ hy sinh tại đền thờ. Không những vụ tàn sát này diễn ra trong khuôn viên đền thờ, mà cảnh máu me hòa lẫn với máu các con vật thi tế càng khơi dậy sự ghê tởm và giận dữ. Không rõ tại sao họ lại kể câu chuyện này cho Đức Giêsu. Có lẽ những người này kể câu chuyện có ý nói đến mối liên hệ giữa tội và hình phạt. Ngay khi nghe câu chuyện này thì Đức Giêsu lập tức bác bỏ ý kiến cho rằng có mối quan hệ nhân quả giữa trọng tội và cái chết thảm. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh, vụ thảm sát không nhất thiết cho thấy đấy là vì các nạn nhân đã phạm một trọng tội kín ẩn nào đó. Đúng hơn, nó giống như những lời cảnh báo để nhắc nhở chúng ta rằng cái chết luôn luôn có thể đến, cả khi chúng ta ít trông chờ nó nhất. Đó là lý do chúng ta phải làm thức tỉnh nơi mọi người nhu cầu cấp bách của sự hoán cải bên trong, chấp nhận và thực thi hoán cải trước khi quá muộn. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu bác bỏ ý kiến cho rằng sở dĩ những người Galilê bị Phi-la-tô giết và 18 người bị tháp Siloe đè chết là vì họ tội lỗi hơn những người khác. Rồi Đức Giêsu dạy tiếp rằng, nếu những người đang nghe Ngài nói mà không hối cải, họ cũng sẽ bị diệt vong giống như thế. Họ phải hối cải, không phải vì sự hối cải có thể bảo vệ họ khỏi cái chết, nhưng vì sự hối cải đặt họ vào một tình trạng tốt lành về thiêng liêng và nhân bản, để gặp Chúa của sự sống, trong sự thanh thản và bình an hoàn toàn của tâm hồn họ. Cái chết mà sự hối cải giải phóng chúng ta là cái chết đời đời, không phải cái chết của thân xác. Hình dung về Thiên Chúa như là nguồn gốc của cái chết thê thảm của một nạn nhân vì họ phạm trọng tội không phải là hình ảnh đúng về Thiên Chúa Cha được Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta. Người không phải là một vị Thiên Chúa báo thù kẻ có tội, nhưng là một Thiên Chúa kiên nhẫn, luôn luôn hy vọng rằng, khi có đủ thời gian, loài người có thể nhận ra được rằng, tình yêu họ nhận được là triệt để thế nào, và nhận thức này sẽ mang lại hoa trái là tình huynh đệ và tình liên đới mà loài người cần phải thể hiện. Suy cho cùng, đây chính là cái nhìn mà dụ ngôn này gợi ra, là luận điểm thần học được chuyển thể thành câu chuyện về một ông chủ vườn với cây vả và người thợ làm vườn của ông. Thất vọng vì không thu hoạch được trái vả nào từ cây vả mà ông đã chăm sóc nhiều năm, người chủ vườn quyết định chặt nó đi, thay vì để nó choáng đất trong vườn. Nhưng ngạc nhiên thay, người thợ làm vườn của ông đã can thiệp. Anh ta xin ông cho thêm thời gian chăm sóc cây và bón phân cho nó, hy vọng nó sẽ ra quả. Đức Giêsu không đưa ra kết luận cho câu chuyện, nhưng người gợi ý rằng ông chủ đã bỏ quyết định chặt cây vả, mở ra một con đường hy vọng. Nếu chúng ta thấy mình được phản chiếu trong hình ảnh cây vả, thật là hạnh phúc, vì thời gian mà Chúa để cho chúng ta sống là cơ hội để cho ân sủng của người hoạt động và tạo ra những kết quả nơi chúng ta. Đó là sự bình an, niềm vui, sự công chính và tình yêu. Mặt khác, nếu chúng ta thấy mình được phản chiếu trong hình ảnh của người thợ làm vườn, nó là một lời nhắc nhở rằng chúng ta phải cầu thay nguyện giúp và có những cố gắng để giúp những người khác ăn năn hối cải. Là cộng đoàn hội thánh, hiển nhiên chúng ta được kêu gọi có một cam kết hai chiều. Thứ nhất, không ngừng hoán cải bản thân mình, ngày càng trở nên trong sáng trước lời Thiên Chúa và dễ dậy với thần khí tình yêu ban sự sống. Và thứ hai, làm việc cho sự hoán cải của thế giới, không bao giờ làm lu mờ khuôn mặt từ bi và nhẫn nại của Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu Kitô, đấng chỉ muốn cứu thoát chứ không muốn kết án. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra tình thương của Chúa trên chúng con, đồng thời nhận ra sự kiên trì chờ đợi của Chúa khi mong mỏi chúng con sám hối trở về. Xin Chúa cũng cho chúng con luôn có cái nhìn cảm thông với anh chị em chúng con, như Chúa đã từng cảm thông và yêu thương chúng con. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thư cảm ơn của Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Hôm 21 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã có thư cảm ơn gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo hội tại Việt Nam đã đồng hành và trợ giúp Sài Gòn trong cơn đại dịch. Toàn văn lá thư có chủ đề Sài Gòn đã đứng dậy được bắt đầu như sau. Kính thưa quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha và Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam. Từ hơn 5 tháng qua, đại dịch đã bùng phát và gây ra biết bao thiệt hại cho cuộc sống của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Chưa bao giờ người dân Sài Gòn lại trải qua những ngày tháng thử thách lớn lao như thế. Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, đã có 420.946 ca nhiễm, 16.198 người chết. Cả triệu người lâm cảnh thiếu thốn, đành bỏ lại thành phố sau lưng để về quê bất chấp nguy hiểm khó khăn. Cả chục ngàn gia đình mất người thân, hàng ngàn trẻ mồ côi bơ vơ vì cha mẹ đã mất vì COVID-19. Công ty xí nghiệp đóng cửa, siêu thị cửa hàng dừng hoạt động. Suốt 3 tháng, người dân không được ra đường. Người Sài Gòn vốn năng động đã phải ngồi yên. Nhiều người đã nằm xuống vĩnh viễn. Sài Gòn chưa khỏe, nhưng hôm nay Sài Gòn đã đứng dậy. Đại dịch tạm lắng xuống, mặc dù nguy cơ lây nhiễm vẫn còn cao. Người Sài Gòn lại ra đường, thành phố lại nhộn nhịp. Các công ty, cửa hàng, siêu thị rồi cũng sẽ hoạt động lại như trước. Sài Gòn không thể như hôm nay nếu không được cả nước chung tay hỗ trợ. Các vị lãnh đạo, từ trung ương đến địa phương, các tổ chức xã hội, các bác sĩ và nhân viên y tế, các thiện nguyện viên, v.v. đã tận tụy phục vụ và dành cho Sài Gòn mọi ưu tiên với những phương tiện tốt nhất. Sài Gòn sẽ khỏe và sẽ lại vang lên, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Trong phạm vi giáo hội Công giáo, khởi từ lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong thư Thương quá Sài Gòn ơi, đề ngày 9 tháng 7 năm 2021, các giáo phận, dòng tu, giáo xứ, ban Caritas, giới doanh nhân Công giáo, các tổ chức và cá nhân trong nước cũng như hải ngoại đã hết lòng giúp đỡ người dân Sài Gòn, từ đồng tiền nhỏ bé của bà quá đến những khoản tiền tỷ, từ những bó rau, cây gừng, cây xả, quả dừa, quả trứng, đến thịt cá hay những bao gạo hoặc thùng mì tôm, từ những chuyến xe miền Bắc, miền Trung hay những con đò miền Tây, tất cả đều chất chứa đầy ắp tình thương hội tụ về Sài Gòn. Nhờ đó, chúng con vừa được hưởng dụng, vừa có thể chia sẻ cho người dân chung quanh để cùng nhau vượt qua chặng đường khó khăn. Hôm nay, chúng con đã đứng dậy. Thay lời cho mọi thành phần dân Chúa, con hết lòng cảm ơn Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục, quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể anh chị em đã cầu nguyện, khích lệ và quảng đại giúp đỡ chúng con trong thời gian đại dịch vừa qua. Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Đức Cha và toàn thể cộng đồng dân Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse, nguyện xin Thiên Chúa chữa lành và ban bình an cho quê hương Việt Nam và toàn thế giới. Tin Vatican. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vẫn vui sống. Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, bác bỏ giải thích của một số báo chí cho rằng Đức Benedicto thứ 16 không còn vui sống nữa và mong về đời sau. Đức Benedicto thứ 16 đã viết thư chia buồn về sự qua đi của linh mục giáo sư Gerhard Winkler hồi cuối tháng 9 năm nay, hưởng thọ 91 tuổi. Cha Nguyên là đồng nghiệp của ngài trước kia. Đức Nguyên Giáo Hoàng đã viết, nay giáo sư đã đạt đến đời sau, nơi mà chắc chắn đã có nhiều bạn hữu đang chờ đợi giáo sư. Tôi hy vọng chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ sớm gặp họ. Hôm 21 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ganswein nói với báo Biểu Hình Ảnh ở Đức rằng, lá thư có chủ ý tốt và xuất phát từ con tim. Dĩ nhiên, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã ý thức chuẩn bị cho cái chết. Nghệ thuật chết lành là điều thuộc về đời sống Kitô và Đức Benedicto đã làm điều đó từ lâu. Tuy nhiên, Ngài vẫn tuyệt đối vui sống. Ngài ổn định trong sự yếu ớt về thể lý, nhưng tinh thần minh mẫn và có tính khôi hài đặc biệt của người miền Bavaria. Giáo sư Winkler nguyên là một đan sĩ dòng Kitô, giảng dạy môn giáo sử từ năm 1983 đến năm 1999 tại Đại học Salzburg bên Áo. Trước đó, từ năm 1974, cha là giáo sư tại Đại học Regensburg, Nam Đức, cùng thời với giáo sư Joseph Ratzinger, sau này là giáo hoàng Benedicto thứ 16. Thư chia buồn của Đức Benedicto đề ngày mùng 2 tháng 10 và đã được đan viện Kitô Wilhering bên Áo đăng trên trang mạng của đan viện từ ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua. Đức Benedicto thứ 16 năm nay đã 94 tuổi. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gamswein đã nói về tình trạng sức khỏe của Ngài. Ngài sống tại đan viện mẹ giáo hội trong khu vườn Vatican, có thể làm những gì Ngài muốn, nhưng vẫn luôn cần giúp đỡ. Tin Los Angeles, Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ chào mừng Thượng hội đồng giám mục về đồng hành. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, Đức Tổng Giám mục Jose Gomez của Giáo phận Los Angeles chào mừng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào năm 2023 về sự đồng hành trong giáo hội như là một cơ may học hỏi cho giáo hội Công giáo, một cơ hội quan trọng để tìm đến những người khác và đả thông. Trong thông cáo phổ biến hôm 20 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gomez nói, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các giáo hội địa phương hãy tổ chức những cuộc tham khảo ý kiến toàn thể dân Chúa như thành phần của tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục. Chúng ta đứng trước một thách đố sau hơn một năm bị cách ly vì đại dịch trong các cộng đoàn của chúng ta. Tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục này là một cơ hội để đáp ứng yêu cầu lớn lao và quan trọng của Đức Thánh Cha dấn thân vào một cuộc đối thoại để hiểu rõ hơn ơn gọi nền thánh và trách nhiệm cần tham gia vào đời sống giáo hội. Thượng Hội đồng Giám mục là một cuộc họp của các giám mục nhắm thảo luận về một đề tài quan trọng về thần học hoặc mục vụ để chuẩn bị một văn kiện tư vấn hoặc góp ý cho Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ viết rằng, tiếp cận, giao tiếp, hỗ trợ và khích lệ, đó là những điều sinh tử để trở thành môn đệ thừa sai. Cũng như về bản chất của Thượng Hội đồng Giám mục, tôi hy vọng chúng ta sẽ học cách đồng hành với nhau. Và tôi cầu nguyện để tiến trình này sẽ làm phong phú và hướng dẫn bước đường tương lai của giáo hội địa phương cũng như giáo hội hoàn vũ trong vòng 2 năm tới đây và xa hơn nữa. Chan Michel Fuller, quyền Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mỹ, sẽ đảm trách các hoạt động chia sẻ thông tin về Thượng Hội đồng Giám mục và tiến trình chuẩn bị với các giám mục Mỹ. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Mỹ đang cung cấp các phương tiện và ý kiến để hỗ trợ tiến trình công nghị ở các giáo phận, cũng như chia sẻ các văn kiện chuẩn bị do Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới soạn thảo. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Hàng trăm tín hữu bị nhà nước Trung Quốc ngăn cản dự lễ an táng Đức Cha Dương Hướng Thái. Nhà nước Trung Quốc cấm cản hàng trăm tín hữu tham dự lễ an táng Đức Cha Stefano Dương Hướng Thái, nguyên giám mục giáo phận Hàm Đan, tỉnh Hàm Bắc, qua đời hôm 13 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 99 tuổi. Dưới sự kiểm soát chặt chẽ của công an nhà nước, lễ an táng đã diễn ra trong tuần lễ trước đây tại nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức ở Tào Trang. Chính quyền tỉnh Hà Bắc chỉ cấp giấy cho 800 người được dự lễ với lý do chính thức là để phòng ngừa COVID-19. Đức Cha Dương Hướng Thái không phải là một giám mục hầm trú, nhưng không bao giờ dễ tùng phục Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Chẳng hạn, hồi năm 2015, Ngài đã hỗ trợ các cuộc phản đối can đảm của hàng giáo sĩ giáo phận Ôn Châu chống lại chiến dịch phá hủy thánh giá tại tỉnh Chiết Giang. Chính quyền Trung Quốc đã chặn các mạng xã hội đưa tin khi Đức Cha được đưa vào nhà thương và sự qua đời của Ngài. Đức Cha Stefano Dương rất được các tín hữu kính mến. Giám mục hiện nay của giáo phận Hàm Đan là Đức Cha Giuse Tôn Kế Căn trong diễn văn tại tàng lễ đã gọi Đức Cha Dương là một mục tử từ ái và tế nhị, gần gũi với tâm hồn các tín hữu, và nói rằng, giữa những khó khăn và nghịch cảnh, vị tiền nhiệm của Ngài đã viết nên một trang sử mới trong việc phục vụ đoàn chiên với trọn tâm hồn. Hãng tin Asia News thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là Tì Mè, đã viết rằng sự qua đi của Đức Cha Dương là một mất mát đau thương cho giáo hội tại Trung Quốc và cho cả hội truyền giáo Tì Mè, vì Đức Cha đã được lớn lên, được đào luyện và làm việc với các linh mục thuộc hội Tì Mè tại thành phố Khai Phong và An Dương, tỉnh Hà Nam. Tin Brescia, Italia. Lễ phong chân phước Lucia Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Brescia. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 10 này, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tu Lucia Đức Mẹ Vô Nhiễm tại nhà thờ chính tòa giáo phận Brescia, Bắc Italia. Nữ tu Lucia Đức Mẹ Vô Nhiễm thuộc dòng nữ tỳ bác ái, qua đời năm 1954 lúc mới được 45 tuổi, nhưng đã nổi bật về đức bác ái và tinh thần phục vụ tha nhân trong các sinh hoạt hàng ngày tại tu viện. Trong tiến trình án phong trần phước, sau khi được Bộ Phong Thánh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị, năm 2012, Đức Giám mục Ivo Muster của giáo phận Brescia đã cho mở cuộc điều tra về vụ khỏi bệnh lạ lùng của em bé gái Irena Zampino, 6 tuổi, hồi năm 1967, nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa, nữ tu Lucia. Em Irena đã bị các bác sĩ tuyên bố chết về lâm sàng sau tai nạn giao thông ở thành phố Bolzano. Sau một tuần hôn mê trầm trọng, em bé đã tỉnh lại, trái ngược với các dự đoán của các bác sĩ. Một tháng sau, em được xuất viện, và ngày nay Irena là một y tá chuyên nghiệp và có 3 người con. In New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng y Dolan xác định 7 nguyên tắc cho tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giám mục năm 2023. Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, xác định 7 nguyên tắc không thể thương lượng trong tiến trình 2 năm chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 vào tháng 10 năm 2023. Công nghị giám mục thế giới này có chủ đề là tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Đức Thánh Cha đã khai mạc tiến trình này hôm 10 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Sau đó, Chủ nhật 17 tháng 10, đến lượt các giáo phận trên thế giới khai mạc tiến trình tại địa phương. Trong bài giảng thánh lễ Chủ nhật 17 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa New York, Đức Hồng y Dolan đã giải thích cho các tín hữu quan điểm của Đức Thánh Cha về Thượng hội đồng giáo mục thế giới và nói rằng Đức Thánh Cha Francisco muốn chúng ta cùng với Ngài cầu nguyện, lắng nghe, phân định, xét bản thân và cùng cứu xét về giáo hội, để xem chúng ta có thực sự ở trên con đường mà Chúa Giê-xu đã vạch ra cho giáo hội là hiền thê, là nhiệm thể của Chúa hay không. Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhở chúng ta về một số điều thiết yếu mà Chúa Giê-xu liên tục muốn chúng ta, nhưng những điều ấy nhiều khi bị lu mờ trong 2000 năm lịch sử của giáo hội. Và Đức Hồng y Dolan lần lượt liệt kê 7 điểm không thể thương lượng. Thứ nhất, nghị lực và đường hướng dẫn dắt giáo hội đến từ Chúa Thánh Linh chứ không phải từ chúng ta. Thứ hai, tuy ở trong thế gian, chúng ta không thuộc về thế gian, và vì thế, các nguyên tắc hướng dẫn chúng ta đến từ tin mừng, mặc khải và kho tàng giáo huấn của giáo hội đã được thiết định. Thứ ba, các nguyên tắc về phẩm giá nội tại của mỗi người và đặc tính thánh thiêng của mọi sự sống con người là hải đăng luân lý chỉ đường cho chúng ta. Thứ tư, hành trình của chúng ta qua cuộc đời này tiến đến gia cư đích thực và vĩnh cửu của chúng ta trên trời được hoàn tất hữu hiệu nhất như cuộc lữ hành chúng ta cùng đi với nhau, với Chúa Giê-xu là vị hướng đạo, với mẹ của Chúa và các thánh, và chúng ta là những người tội lỗi bước đi cùng nhau. Thứ năm, trong hành trình này, chúng ta đặc biệt chú ý đến những người ở bên vệ đường, nhất là những người đau yếu, nghèo khổ, hoặc không thể kịp bước với chúng ta. Thứ sáu, sự phong phú của chúng ta đến từ đức tin, lòng tín thác, tinh nguyện và các bí tích và ân thánh của Chúa. Và thứ bảy, lòng thương xót, tình thương, lời mời gọi, khiêm tốn, vui tươi, vị tha quảng đại phục vụ, gương sáng là những dụng cụ duy nhất của chúng ta không bao giờ gây gắt lên án hoặc kiêu hãnh.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thăm mang lên tình yêu, mang lên tình tin, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Bàn về ý nghĩa của đau khổ, đây là đề tài của mục Nói với giới trẻ tuần này.
Đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Các bạn trẻ thân mến, trong những giây phút thanh thản nhất, nhìn lại các biến cố đã qua, chúng ta thường khám phá được giá trị và ý nghĩa sâu xa của đau khổ. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta phải đối đầu với những đau khổ, xem ra chẳng có mục đích hay bất cứ giá trị nào. Đớn đau trong thân xác và đau khổ trong tâm hồn thuộc loại ấy. Những đớn đau trong thân xác khác với đau khổ trong tâm hồn, vốn là một phản ứng tâm linh đối với sự đau đớn. Như vậy, vấn đề được đặt ra là, liệu khi tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong đau khổ, chúng ta có thể thay đổi được thái độ đối với đau khổ không? Và liệu một sự thay đổi thái độ có giúp giảm bớt sự đau khổ không? Trong cuốn sách có tựa đề, Đau đớn, đó là một món quà chẳng ai muốn nhận. Tác giả là bác sĩ Paul Brand đã khảo sát về ý nghĩa và mục đích của nỗi đau đớn trong thể xác. Bác sĩ Brand là một chuyên gia nổi tiếng về bệnh phong phổi. Là con của nhà kiền giáo, ông đã trải qua thời niên thiếu tại Ấn Độ. Tại đây, ông đã có dịp tiếp xúc với không biết bao nhiêu người sống trong những điều kiện khốn khổ nhất. Nhận thấy rằng, người Ấn Độ có sức chịu đựng trước nỗi đớn đau trong thân xác hơn người Tây Phương. Bác sĩ Brand quan tâm một cách đặc biệt đến hệ thống chịu đau trong thân thể con người. Nhờ săn sóc cho những người phung củi tại Ấn Độ, ông đã làm được một cuộc khám phá lý thú. Đó là những tàn phá trên thân thể người bị phung củi không do chính cơn bệnh, cho bằng tình trạng mất cảm giác của bệnh nhân. Vì các bệnh nhân không còn biết đau đớn, hệ thống báo động và những thiệt hại trong thân xác cũng hoàn toàn bị tê liệt. Bác sĩ Brand quan sát sự kiện, các bệnh nhân có thể đi hoặc chạy bằng những chân tay thối rữa lòi xương ra ngoài. Các bệnh nhân càng không cảm thấy đau đớn thì sự hủy hoại thân xác lại càng tệ hơn. Vì không biết đau đớn, nhiều bệnh nhân còn cho cả tay chân vào lửa mà không hề có cảm giác nào. Nói tóm lại, các bệnh nhân phung củi tự hủy hoại thân xác chỉ vì không còn cảm nhận được sự đau đớn. Trong tác phẩm nói trên, bác sĩ Brand kể lại vô số những trường hợp tự hủy hoại như thế. Dâng hiến cả cuộc đời để săn sóc những người phung củi, bác sĩ Brand đi đến kết luận rằng, đau đớn không phải là một kẻ thù như người phương Tây thường nghĩ, mà là một hệ thống sinh lý kỳ diệu cảnh báo cho con người về những thiệt hại có thể xảy đến cho thân xác, và như vậy giúp bảo vệ con người. Nhưng tại sao nỗi đau đớn lại luôn luôn mang lại cho chúng ta cảm giác khó chịu? Bác sĩ Brand trả lời rằng, cảm giác khó chịu do nỗi đau gây ra chính là điều giúp bảo vệ con người và cảnh giác con người về nguy hiểm và thương tật đang xảy ra. Tính cách khó chịu của nỗi đau buộc toàn thân phải huy động để đối đầu với vấn đề. Cho dẫu tự nó, thân xác con người có những phản xạ tự nhiên để bảo vệ con người và giúp con người nhanh chóng tránh xa nỗi đau, chính tính cách khó chịu của nỗi đau mới có sức huy động toàn thân để đối phó và hành động. kinh nghiệm ấy cũng được tích lũy để giúp con người ứng phó trong tương lai. Theo bác sĩ Brand, nếu tìm được ý nghĩa trong đau khổ có thể giúp con người đối phó với những vấn đề của cuộc sống, thì hiểu được ý nghĩa của đau đớn trong thể xác cũng có thể xoa dịu nỗi đớn đau. Như vậy, trong khi còn mạnh khỏe, con người có thể chuẩn bị đối phó với những nỗi đau đớn bằng cách nhận ra lý do tại sao mình phải đau đớn. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có đau đớn. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta tiếp tục nói về đề tài này. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Sự Đồng Trinh của Thánh Giuse và Ái Lực Tinh Thần với Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu kết quả suy tư thần học liên quan tới hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria, cũng như bắt đầu trình bày sự đồng trinh của Thánh Giuse và Ái Lực Tinh Thần với Đức Maria. Nó được khai triển từ từ bằng cách thắng vượt lập trường của các tác phẩm mạo thư cho rằng Thánh Giuse đã có một đời vợ trước khi kết hôn với Đức Maria, từ đó mới sinh ra các anh chị em của Đức Giêsu. Để bảo đảm cho việc tiếp dục và sự đồng trinh của Đức Maria, các tác phẩm mạo thư trình bày Thánh Giuse như là một cụ già quá vợ 89 tuổi. Đó là lý do khiến cho nhiều họa sĩ vẽ Thánh Giuse như một cụ già da mồi tóc bạc, như chúng ta thường thấy trong gia tài hội họa đó đầy trên thế giới. Đã không thiếu các phản ứng mạnh mẽ chống lại các giả thiết kể trên, đặc biệt từ phía các giáo phụ, vì chúng ngược với những gì kể trong tin mừng. Thánh Girolamo không chấp nhận hôn nhân thứ nhất của Thánh Giuse vì không có dấu tích nào trong tin mừng chứng minh cho thấy điều đó. Và thánh nhân kết luận rằng Thánh Giuse được coi là xứng đáng gọi là cha của Chúa, đã sống với Đức Maria một cách đồng trinh. Giáo phụ Pseudo Massimo thành Torino thì trình bày Thánh Giuse như là một người trai trẻ. Đây sẽ là giả thuyết được học giả Suarez tái đề nghị. Lý do là vì ông Giuse phải ở trong lứa tuổi thích hợp để có con, nếu không thì sẽ khó mà có thể bảo toàn danh thơm tiếng tốt của Đức Maria sống dưới sự che chở của mình. Song song với lập trường của các nhà thần học khẳng định sự đồng trinh của Thánh Giuse, tuổi trai tráng của người cũng được các họa sĩ diễn tả ra qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như lễ đính hôn của Đức Maria do nhà danh họa Raffaello vẽ, trình bày Thánh Giuse như một người có gương mặt trai tráng rất đẹp. Khi suy tư về sự đồng trinh của Đức Maria và các bổn phận của hai bên phối ngẫu, qua đó một người không thể khấn hứa tiếp dục nếu không có sự đồng ý của người kia, Thánh Thomas tiến sĩ đi đến kết luận là Đức Maria đã phải được thánh hiến cho Thiên Chúa cùng với Thánh Giuse. Vì sự đồng trinh là việc hiến dâng cho Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa đã muốn hôn nhân đồng trinh của Đức Maria và Thánh Giuse, thì điều này xảy ra để hai người trợ giúp nhau hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa. Khi chú ý đến ý niệm về hôn nhân có đặc thái là sự kết hiệp không thể phân rẽ giữa hai tâm hồn, tình bạn và sự chăm sóc cho nhau giữa hai người phối ngẫu, đến độ sự kết hiệp giữa người nam và người nữ là tột đỉnh qua hôn nhân vì nó là sự kết hiệp tâm hồn và thân xác, thì làm sao lại không giả thiết ái lực tinh thần tột đỉnh giữa Đức Maria và Thánh Giuse cho cuộc hôn nhân thành tựu nhất lịch sử loài người, vì được Thiên Chúa khôn ngoan xếp đặt cho sự nhập thể của con Thiên Chúa. tình yêu thương bằng hữu giữa hai tâm hồn phối ngẫu, giả thiết sự giống nhau, hay đòi buộc phải có sự tương đồng giữa hai người. Vì sự kiện hai người giống nhau, hầu như và có cùng bản thể, nên trong một cách thế nào đó, họ là một trong bản thể ấy. Và vì thế, tình yêu thương của một người hướng tới người kia như thể là chính mình và muốn thiện ích cho người ấy như cho chính mình. Vì không thể nghĩ rằng tất cả những điều này đã không hiện thực trong hôn nhân, qua đó hai người phối ngẫu đã được chính Thiên Chúa tuyển chọn, nên các nhà thần học có lý và đúng khi cho rằng Đức Maria rất yêu thương Thánh Giuse và có tình yêu thương lớn lao nhất đối với Thánh Giuse. Trong số các thần học gia đó có Thánh Bernardino thành Siena. Thánh nhân khẳng định rằng sau khi đã duyệt xét mọi sự, tôi dám nói rằng Đức Trinh Nữ có phúc đã yêu thương Thánh Giuse hơn mọi thụ tạo khác hay trên mọi thụ tạo khác sau Chúa Giêsu là quả phúc lòng mẹ. Cũng thế tu sĩ Đa Minh Isidoro de Isolani thành Milano qua đời năm 1528 khẳng định rằng khi suy tư về Đức Trinh Nữ diễm phúc vì ý muốn của Thiên Chúa đã lấy Thánh Giuse làm chồng, người ta lại càng tiến tới trong lòng bác ái thiên quốc của người hơn. Đức Nữ Trinh đã không phải là không biết tới tín lý, mà bất cứ ai cũng biết một cách tự nhiên, cho dù có trí khôn cứng cỏi đi nữa. Đó là điều Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không được phân rẽ. Sau cùng thần học gia Giovanni thành Cartagena viết như sau: vì Đức Maria là người hoàn thiện nhất trong tất cả mọi người, đã là vợ và là người vợ hoàn thiện nhất, nên kết quả là người đã yêu thương chồng mình là Thánh Giuse hơn tất cả các vị tử đạo, các vị tuyên tín, các trinh nữ, các tổ phụ, các ngôn sứ, các ông đồ và phẩm trạch thiên thần trên trời. Đến độ chỉ là một trái tim và một linh hồn với thánh nhân, không phải chỉ vì sự hiệp nhất của mối dây hôn nhân, mà cũng vì tình yêu thương rất nồng cháy của sự kết hiệp tinh thần nữa. Gia đình và sự chung sống đặc biệt đã là lý do của sự kính trọng và thánh thiện lớn lao hơn nơi Đức Maria và cha Thánh Giuse. Liên quan tới tình yêu thương mà Đức Maria dành cho Thánh Giuse, thần học gia Bernardino thành Siena khẳng định rằng Đức Trinh Nữ đã biết rằng người nam này là do Chúa Thánh Thần ban cho mình để cùng tham dự vào tình yêu thương và đức ái. Vì thế tôi tin rằng mẹ đã yêu thương Thánh Giuse một cách rất chân thành với tất cả lòng mến của con tim. Điểm suy tư thần học thứ 4 là ý nghĩa giáo hội học hôn nhân giữa Đức Maria và Thánh Giuse. Khi duyệt xét hôn nhân như là bí tích, Thánh Thomas tiến sĩ khẳng định rằng hôn nhân phù hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô như là tình bác ái, vì qua đó Chúa Kitô chịu đau khổ để kết hiệp giáo hội như là hiền thê với Ngài. Nếu chúng ta tự hỏi nơi hôn nhân nào rạng người tình bác ái hơn và nhất, thì hôn nhân giữa Đức Maria và cha Thánh Giuse được giới thiệu như là mẫu gương hoàn thiện nhất. Đã không có hôn nhân nào là gương soi, là phản ánh, là bí tích diễn tả tình bác ái vị tha và vô vụ lợi như hôn nhân của Đức Maria và Thánh Giuse. Các ngài đã sống hôn nhân của mình một cách thực sự như là ơn hôn nhân, vì thế các ngài xứng đáng đại diện cho mầu nhiệm của giáo hội. Thật là thích hợp sự kiện mẹ Thiên Chúa hiệp nhất trong hôn nhân để ám chỉ giáo hội là trinh nữ và là hiền thê. Trong số các lý do mà Thánh Tiến sĩ đã đưa ra để giải thích biến cố Chúa Kitô được sinh ra bởi một trinh nữ đã lấy chồng, chúng ta đã gặp lý do giáo hội học. Hôn nhân ấy là biểu tượng của giáo hội đại đồng, tuy đồng trinh nhưng đã đính hôn với Đức Kitô là hôn phu duy nhất. Trong nhãn quan đó, sự đồng trinh và hôn nhân không đối chọi nhau như Thánh Thomas Tiến sĩ ghi nhận trong cùng văn bản. Vì sự kiện mẹ Chúa đã có chồng và đồng trinh, nên trong con người của mẹ sự đồng trinh và hôn nhân được tôn kính. Dĩ nhiên sự đồng trinh và hôn nhân chỉ đạt điểm tan hòa khi chúng cùng diễn tả đức ái. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã sống một cách hoàn thiện kinh nghiệm sự phong phú của đức ái bằng cách sống hai kiểu diễn tả và như thế trở thành mẫu gương cho hai kiểu sống. Như vậy Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã không quá đáng khi viết trong thông điệp Quan Quam Pluries công bố ngày 15 tháng 8 năm 1889. Viết rằng, nơi Thánh Giuse, các đôi vợ chồng có một mẫu gương hoàn thiện về tình yêu, sự hòa hợp và chung thủy hôn nhân, và các trinh nữ vừa có một kiểu mẫu, vừa có người bênh vực sự đồng trinh toàn vẹn. Thần học gia Isidoro thành Isolani đã tóm tắt tất cả các ý niệm này một cách tài tình như sau. Nếu chúng ta tin rằng Adam đã rất bực yêu thương người đàn bà mà Thiên Chúa đã tạo thành với xương sườn của ông, vì có nói rằng bởi thế người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mình và kết hợp với vợ và họ sẽ trở nên một xương một thịt, thì lại càng phải tin hơn biết mấy rằng Thánh Giuse đã yêu thương Đức Nữ Trinh Diễm Phúc, vì các ngài là những người đã được diễn tả trước trong bí tích này. Thật thế, hôn nhân của ông bà Nguyên Tổ và hôn nhân của Đức Nữ Trinh với Thánh Giuse diễn tả trước sự kết hiệp không thể phân rẽ của giáo hội với Đức Kitô, như Thánh Phaolô đã nói. Bí tích này thật là cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và giáo hội. Vậy tôi xin hỏi, có tình yêu nào lớn lao hơn là mối dây, hay có thể kết hiệp hơn là thánh gia rất thánh thiện của cha Thánh Giuse và mẹ Maria, mà Chúa Giêsu tình yêu đã thành lập, giữ gìn với sự hiện diện của chính mình, làm cho lớn lên và hoàn thiện đây? Đó là tình yêu của Thiên Chúa, đó là đức ái tuyệt đỉnh, duy nhất, trao ban cho thế giới Thiên Chúa thật, dưỡng nuôi người và may mặc cho người. Vì tình yêu ấy, chính Thiên Chúa đã muốn được gọi và coi là người con đích thật của hôn nhân rất thánh thiện này.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chẳng vương chút bụi nhớ chân thế Maria, mẹ đầy ơn phúc vinh, mẹ đầy Chúa Thánh Linh, ngàn đời con hát ca danh mẹ cùng ngợi.
Chuyện kể rằng vào buổi sáng đẹp trời nọ, một bầy ếch rủ nhau dạo trời. Do bất cẩn, hai chú ếch chẳng may trượt chân rơi xuống một cái hố sâu. Những chú ếch trong bầy vội đến bên miệng hố để tìm cách ứng cứu. Nhưng sau khi thử mọi cách, chúng thấy cái hố quá sâu, không thể cứu hai chú ếch xấu số ấy. Cả bầy tuyệt vọng nói với hai chú ếch dưới hố biết sự thật phũ phàng này và bảo hai chú hãy chờ đợi cái chết. Bỏ ngoài tai những lời bình luận đó, hai chú ếch cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Nhưng thay vì động viên cổ vũ hai chú ếch đáng thương này, thì những con ếch kia lại khuyên hai chú đừng nên phí sức nữa, mà hãy ở yên dưới đáy hố, chấp nhận cái chết mà số phận dành sẵn cho mình. Sau những nỗ lực không thu được kết quả, một chú nghe lời khuyên của bầy ếch trên bờ, bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Trong khi đó, chú ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy lên. Mặc dù cả bầy ếch không ngừng la hét inh ỏi, bảo chú hãy bỏ cuộc, đừng phí sức nữa, nhưng chú ếch này vẫn không từ bỏ nỗ lực của mình và ngày càng nhảy mạnh hơn. Cuối cùng, chú cũng nhảy được lên bờ. Lúc này, cả bầy ếch vây quanh chú và hỏi, anh không nghe thấy chúng tôi bảo anh bỏ cuộc à? Sao anh vẫn cố gắng hết sức được như vậy? Bấy giờ, chú ếch này mới trả lời, ồ, tôi không nghe gì cả, mà thấy các anh reo hò, cổ võ tôi, nên tôi đã cố gắng hết sức để cứu sống mình. Thì ra,
chú ếch này bị lãng tài. Chú tưởng cả bầy ếch đã động viên chú trong suốt khoảng thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta vừa nghe chất chứa một thông điệp hết sức ý nghĩa về giá trị của thái độ và những lời nói mà chúng ta trao gửi đến nhau trong cuộc sống hàng ngày. Những lời nói tốt đẹp có khả năng truyền cảm hứng tích cực và tạo nên sức mạnh kỳ diệu cho người nghe. Trái lại, những lời nói chua cay, thiếu thành ý có thể đem đến cho người nghe những cảm xúc tiêu cực, không còn ý chí và nghị lực để vươn lên. Những chú ếch may mắn không bị nạn, đứng trên bờ đã kêu gọi hai bạn ếch của mình bỏ cuộc và chấp nhận cái chết. Một chú ếch thấy thái độ bất lực và nghe được những lời nói đầy vô vọng của các bạn mình, thì mất dần ý chí sinh tồn và chấp nhận cái chết trong tuyệt vọng và đau đớn. Tuy nhiên, chú ếch còn lại thì lại cho rằng các bạn đang reo hò, cổ võ và khuyến khích. Do vậy, chú ếch đã cố gắng hết sức để không phụ lòng tốt của các bạn, và cuối cùng chú đã thoát chết. Đây là một quy luật rất thường tình trong cuộc sống của con người. Chúng ta thấy điều này rõ ràng nơi những đứa bé. Những đứa bé luôn được nghe những lời động viên, khích lệ tốt đẹp của cha mẹ, thầy cô mỗi khi làm những việc tốt, thì sẽ luôn tự tin, cố gắng trau dồi khả năng và đạo đức. Khi lớn lên, các em ấy sẽ trở thành những người có tài, có đức và cống hiến nhiều thành tựu tốt đẹp cho con người cũng như xã hội. Trái lại, những đứa bé nào thường gặp phải nơi người lớn những lời nói mỉa mai và thái độ coi thường, đánh giá thấp khả năng của chúng, thì chúng sẽ dễ dàng trở nên mặc cảm, không có đủ ý chí và quyết tâm để thực hiện những hoài bão của mình nữa. Ngay từ kinh nghiệm của chính mình, chúng ta thấy rằng, trong những lần gặp gỡ tha nhân, những lời khen ngợi chân thành hay những lời chúc phúc tốt đẹp mà chúng ta trao cho nhau đều khiến cho bầu khí cuộc gặp gỡ trở nên vui vẻ và thân tình. Điều này đã được chứng thực ngay trong lời kinh kính mừng rất đỗi quen thuộc với chúng ta. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Lời kinh này khởi đi từ lời chào tuyệt đẹp và ý nghĩa mà sứ thần Gabriel đã trao cho mẹ Maria trong giây phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bạn. Lời chào lạ lùng mà tuyệt đẹp ấy khiến cô thôn nữ Maria ngỡ ngàng, nhưng lại mở ra một khung trời rộng mở để cô có thể trò chuyện với vị khách lạ lịch thiệp ấy một cách cởi mở và chân thành. Từ lời chào ấy, mẹ Maria nhận ra được mình là người diễm phúc vì có Chúa ở cùng. Ngay trong giây phút đó, mẹ xác tín rằng Thiên Chúa đã ở với mẹ trong quá khứ. Ngài cũng đang ở với mẹ trong hiện tại, và trong tương lai, Thiên Chúa vẫn sẽ luôn ở với mẹ. Để rồi, sau khi nghe sứ thần giải thích tường tận về lời mời gọi, cộng tác và chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mẹ đã có đủ niềm tin và quyền năng của Thiên Chúa và tự tin vào sự chân thành vâng phục của mình mà đáp lời xin vâng. Ước gì tâm hồn chúng ta cũng luôn hân hoan vui mừng vì biết rằng Chúa luôn ở cùng mình, và sự hiện diện của Ngài làm cho cuộc sống của chúng ta trổ sinh hoa trái của hy vọng và sự nỗ lực không ngừng trên con đường hoàn thiện. Lạy mẹ Maria, lời chào của sứ thần Gabriel đã khơi dậy niềm vui và lòng tin mạnh mẽ của mẹ nơi Thiên Chúa. Xin mẹ giúp chúng con cũng biết trao gửi cho nhau những lời chào chúc thật đẹp, để lòng tin, tình mến luôn được thắp sáng và niềm vui được lan tỏa khắp nơi. Amen.
Vòng trong đêm vọng thánh khóc lòng con chiều mến Maria, tình mẹ luôn thiết tha, tình mẹ rất bao la, ngàn đời con hát ca danh mẹ cùng nhau. Hát nào hát vang muôn đời, hát mừng nữ vương trên trời. Hát nào hát vang muôn đời, hát mừng nữ vương trên trời. Kính dâng lên, kính dâng lên cuộc đời. Đang tranh vơi vì sóng gió cuồng phong gào thét Maria, thuyền đời con bấp bênh từng đợt sóng dâng lên, nguyện mẹ thương dắt qua biên đời bao la. Hát nào hát vang muôn đời, hát mừng nữ vương trên trời. Hát nào hát vang muôn đời, hát mừng nữ vương trên trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.